Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc phổ biến những hình ảnh của một vật thể lớn trôi trên Ấn Độ Dương, có thể là mảnh vỡ của máy bay Malaysia bị mất tích. Nga tiếp tục không cho quan sát viên quốc tế đến Crimea. Và đệ nhất phu nhân Mỹ hô hào cho tự do ở Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa sẽ gửi đến quý vị bài phóng sự về Đại học Gallaudet ở thủ đô Washington, trường đại học duy nhất trên thế giới dành cho người khiếm thính. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Malaysia cho biết là Trung Quốc vừa phổ biến những hình ảnh chụp từ vệ tinh, cho thấy một vật thể lớn đang trôi trên Ấn Độ Dương ở phía tây nam Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishamuddin Hussein ngày hôm nay cho báo chí biết rằng một chiếc vệ tinh của Trung Quốc đã phát giác một vật thể dài 22,5 m, rộng 13 m, tại một khu vực mà các giới chức đang hy vọng có thể tìm thấy chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích 2 tuần trước với 239 người trên máy bay. Tuy nhiên, ông Hishamuddin nói thêm rằng hiện chưa thể xác nhận mảnh vỡ phát giác trong khu vực đó có phải là của chiếc máy bay mất tích hay không. Ông nói rằng Trung Quốc sẽ phổ biến thêm các chi tiết. Ông cũng nói rằng mối lo lớn nhất của ông là nếu mảnh vỡ đó không tìm được và không xác định được thì cuộc tìm kiếm sẽ phải thực hiện lại trong 2 hành lang bay với một diện tích cực kỳ rộng lớn. Trước đó, trong ngày hôm nay, Australia đã phái máy bay tìm kiếm các mảnh vỡ sang tới ngày thứ 3 liên tiếp, nhưng các máy bay đó đã quay về căn cứ mà không tìm thấy vật thể nào. Phó Thủ tướng Australia, ông Warren Truss, cho báo chí biết rằng cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho tới khi nào các giới chức xác định rằng có cố gắng thêm cũng vô ích. Chính phủ Nga ngày hôm nay cho biết họ hy vọng là phái bộ giám sát quốc tế ở Ukraine sẽ thành công, nhưng họ nhấn mạnh rằng các quan sát viên sẽ không được tới bán đảo Crimea, là nơi mà Moscow nói đã trở thành một phần của nước Nga. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói rằng họ hy vọng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, có thể góp phần giải quyết điều mà Nga gọi là vụ khủng hoảng trong nội bộ Ukraine. Bộ này hối thúc các quan sát viên OSCE góp phần chấm dứt điều mà họ gọi là hành động thổ phỉ tràn lan của những phần tử quốc gia cực đoan và những xu hướng quá khích cực độ ở Ukraine. Ngày hôm qua, Nga và OSCE đã đồng ý với nhau về việc phái quan sát viên dân sự tới hoạt động ở Ukraine. OSCE cho biết 500 quan sát viên sẽ thu thập thông tin về tình hình an ninh ở Ukraine, kể cả thông tin về nhân quyền. Hoa Kỳ cho biết là OSCE có trách vụ để hoạt động trên khắp lãnh thổ Ukraine, kể cả bán đảo Crimea. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, ngày hôm qua đã ký một đạo luật để hoàn tất việc sáp nhập Crimea. Luật này thừa nhận sự phê chuẩn của Quốc hội đối với một cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea để tách khỏi Ukraine. Hoa Kỳ nói rằng không ai trong cộng đồng quốc tế sẽ thừa nhận Crimea là một phần của Nga. Các chuyên gia bảo ông nói rằng tình trạng Ukraine sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận trong chuyến công du Âu Châu của Tổng thống Barack Obama vào tuần sau. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Michelle Obama, nói với các sinh viên tại trung tâm Stanford của Đại học Bắc Kinh rằng quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng, và quyền tự do ngôn luận là những quyền phổ quát. Phát biểu trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Trung Quốc, bà Obama nói rằng tự do diễn đạt, tự do tôn giáo và tự do thông tin là những quyền bẩm sinh của tất cả mọi người trên trái đất này. Bà không trực tiếp hối thúc Đảng Cộng sản đương quyền ở Trung Quốc nới lỏng những sự hạn chế đối với các quyền đó. Trung Quốc nằm trong số các nước áp bức nhất thế giới qua việc hạn chế tự do ngôn luận, đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn chặn nhiều trang mạng và kiểm duyệt những tin tức trên Internet mà họ xem là không thỏa đáng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết chuyến đi của bà Obama tập trung vào vấn đề giáo dục và né tránh những vấn đề gây tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như vấn đề nhân quyền và thương mại. Các vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trước đây vẫn thường đề cập tới các vấn đề gây tranh cãi khi họ đến thăm Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ cho biết họ quan tâm về áp lực ngày càng tăng đối với xã hội dân sự và các nhà hoạt động nhân quyền ở Sri Lanka. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki hôm thứ Sáu cho biết là Washington đặc biệt quan tâm về vụ câu lưu hồi tuần trước của hai nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng là ông Ruki Fernando và Lên Mục Pravin Mahesan sau khi họ điều tra về vụ bắt giữ một nhà tranh đấu khác. Vụ câu lưu đó đã gặp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế và hai nhà tranh đấu đã được thả. Bà Psaki nói rằng vụ câu lưu này tạo ra điều bà gọi là hiệu ứng băng giá đối với xã hội dân sự rất năng động của Sri Lanka và phương hại tới truyền thống dân chủ của nước này. Sri Lanka hiện đang đối mặt với một nghị quyết do Hoa Kỳ bảo trợ tại phiên họp hiện thời của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc Sri Lanka không thực hiện một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh và những vụ vi phạm nhân quyền sau khi quân đội chính phủ đánh bại phiến quân Hồ Tamin vào năm 2009. Nhiều người sử dụng trang mạng xã hội Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là đã thành công trong việc không chấp hành lệnh cấm của chính phủ đối với trang mạng này. Tổng thống Abdullah Gül nằm trong số những người không tuân hành, và ngày hôm qua ông đã dùng Twitter để bày tỏ sự chống đối với lệnh cấm. Một website ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 triệu rưỡi tin nhắn Twitter đã được phổ biến sau lệnh cấm, và đây là con số tin nhắn Twitter cao kỷ lục ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một ngày. Đảng đối lập chính ngày hôm qua đã nộp đơn kiện để chống lại án lệnh ngăn chặn trang mạng xã hội và dịch vụ Weblog này. Một chủ chức cấp cao của Đảng Nhân dân Cộng hòa gọi lệnh cấm là bất chính, và ông nói rằng tất cả các nước văn minh đều chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về việc này. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã ban hành lệnh cấm hồi tối thứ Năm trong lúc chính phủ ông chật vật ứng phó với những cáo giác tham nhũng, giữa lúc chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Ông Erdogan nói rằng ông sẽ không hành động bất kể cộng đồng quốc tế có ý kiến như thế nào. Tại Trung Đông, thì các binh sĩ Israel đã giết chết 4 người Palestine trong một vụ đột kích sáng sớm hôm nay vào một ngôi nhà trong vùng Tây Ngạn mà họ chiếm đóng. Israel cho biết các lực lượng của họ đã tới một ngôi nhà tại trại tị nạn Jenin ngày hôm nay để bắt một phần tử Hồi giáo hiếu chiến của phe Hamas bị nghi là thủ phạm của những vụ tấn công nhắm vào Israel. Các chức Palestine cho biết lính Israel đã bao vây ngôi nhà và ra lệnh cho ông Hamza Abu Hen-Hajra bước ra ngoài. Quân đội Israel nói rằng nghi can này không tuân lệnh và đã nổ súng bắn bị thương 2 người lính của Israel và các binh sĩ đã bắn trả và giết chết phần tử hiếu chiến này. Israel nói rằng những người biểu tình sau đó đã tụ tập và tấn công binh sĩ của họ, và binh sĩ đã nổ súng, giết chết 3 người Palestine. Căng thẳng trong khu vực này đã gia tăng trong vài tháng gần đây trong lúc cuộc hòa đàm Trung Đông không đạt tiến bộ nào đáng kể. Cuộc đàm phán đã được thực hiện lại hồi tháng 7 năm ngoái, sau 3 năm bị đình chỉ. The Voice
of America, VOA. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các giới chức ở Tây Nam Pakistan cho biết 2 chiếc xe khách và 1 chiếc xe bồn chở xăng đã đụng nhau ngày hôm nay, gây tử vong cho ít nhất 35 người và làm bị thương nhiều người khác. Giới hữu trách nói rằng 1 chiếc xe khách đã đâm thẳng vào chiếc xe bồn, trong khi 1 chiếc xe khác đằng sau xe bồn cũng tông vào xe này, làm bùng ra một đám cháy lớn. Tai nạn đó xảy ra ngày hôm nay trên một xa lộ trong quận Hope ở tỉnh Balochistan. Quay sang Nga thì ảnh hưởng của các biện pháp chế tài kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu đối với doanh nghiệp và thành phần tin anh chính trị Nga đã bắt đầu lan tỏa trong nền kinh tế của nước này. 2 công ty thẻ tín dụng của Mỹ là Visa và Mastercard ngày hôm qua đã ngưng các thương vụ sử dụng thẻ của họ tại các ngân hàng Nga. 2 công ty này cho biết họ đang tuân hành luật pháp Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm áp đặt các biện pháp chế tài mới để chống lại việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov, nói rằng việc áp dụng các biện pháp chế tài rõ ràng là có ảnh hưởng tiêu cực đối với nhận thức của quốc tế về nền kinh tế Nga. Ông nói rằng điều đó có thể làm cho Nga phải từ bỏ các kế hoạch nhằm huy động 7 tỷ đô la tiền vốn trong thị trường tài chính quốc tế trong năm nay. Một công tố viên ở Mỹ đã kết luận là một nhân viên FBI không làm sai khi bắn chết người bạn của 2 thủ phạm của vụ nổ bom tại cuộc đua marathon ở Boston. Các nguồn tin trong giới chấp hành luật pháp hôm thứ Sáu cho biết là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida cho rằng nhân viên FBI đó đã hành động một cách thích đáng khi nổ súng giết chết Ibrahim Todashev. Các giới chức nói rằng nhân viên đó đã hành động để tự vệ sau khi bị Todashev tấn công trong cuộc thẩm vấn tại nhà y ở Florida hồi tháng 5 năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Thưa quý vị, trường đại học Gallaudet ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ là trường đại học duy nhất trên thế giới có các chương trình và dịch vụ được thiết kế đặc biệt dành cho các sinh viên điếc hoặc bị lãng tai. Một đạo luật do Quốc hội thông qua chính thức thành lập ngôi trường vào năm 1864. Bản hiến chương về quyết định thành lập trường do cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ký. Hiện nay trường có 6% là sinh viên quốc tế. Vào năm 2013, trường đã có thêm sự xuất hiện của một sinh viên người Việt Nam đầu tiên. Chị là Thủy Tiên, cô gái đến từ Sài Gòn, Việt Nam. Chị đã chính thức trở thành sinh viên của trường Gallaudet với một suất học bổng toàn phần, bao gồm học phí, vé máy bay và chi phí ăn ở tại trường. VOA Tiếng Việt đã có dịp nói chuyện với chị qua Skype để hiểu rõ hơn về hành trình tới Mỹ, thực hiện mục tiêu lấy tấm bằng thạc sĩ về giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu. Mời quý thính giả nghe bài phóng sự do Hồng Hoa thực hiện sau đây.
Âm thanh mà quý vị vừa nghe phát ra từ một chiếc máy đánh chữ được chị Thủy Tiên dùng để trò chuyện với VOA ngày hôm nay. Và đây cũng là cách để chị giúp VOA nhận biết mỗi khi chị muốn nói một điều gì đó với VOA. Trở về căn phòng tại ký túc xá tại trường sau một ngày dài tình nguyện giúp các tân sinh viên học kỳ mùa xuân hoàn thành thủ tục làm hồ sơ nhập học và nhận phòng trong ký túc xá, chị Tiên kể cho VOA nghe về chuyến đi du lịch vừa rồi trong đợt nghỉ đông. Chị nói đây là lần đầu tiên chị đi du lịch thành phố New York. Chị đã xem nhiều lần những hình ảnh về tượng nữ thần tự do và Times Square, quảng trường thời đại, trên TV và báo chí. Vì vậy mà khi đặt chân đến đây, chị đã cảm thấy xúc động. Được biết, học bổng WDL mà chị đăng ký là do đơn vị Nippon của Nhật Bản hợp tác với trường Gallaudet thành lập. Thông qua sự giới thiệu của giáo viên, chị đã thông báo cho bạn bè đăng ký cùng. Chị Tiên cho biết, hồ sơ xét tuyển bao gồm lịch sử học tập, thành tích học tập ở trường phổ thông, bằng điểm, và một bài viết trình bày về một dự án nhỏ cho tương lai sau khi tốt nghiệp Gallaudet. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký, chị Tiên nói rằng chị đã rất ngạc nhiên khi nghe tin vui và cũng không tin rằng mình vừa giành được một suất học bổng toàn phần lấy bằng thạc sĩ ngành giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu. Suất học bổng của chị bao gồm học phí, vé máy bay và chi phí ăn ở. Trong khi đó, gia đình và bạn bè của chị ở Việt Nam thì đều ủng hộ chị. Lý do chị quyết định sang Mỹ du học bởi lẽ chị muốn cải thiện quan điểm của cộng đồng xã hội Việt Nam về nhu cầu, về ngôn ngữ ký hiệu và về khả năng của cộng đồng người điếc ở Việt Nam. Lý giải cụ thể hơn về những điều này, chị Tiên chia sẻ. Thứ nhất, xã hội ở Việt Nam vẫn chưa tin vào khả năng làm việc và học tập của người điếc. Ví dụ như việc đa số người bình thường nghi ngờ người điếc làm giáo viên, hay hiện tại mới chỉ có 7 giáo viên điếc đi làm. Thứ hai, xã hội cũng chỉ hiểu biết rõ về ngôn ngữ ký hiệu của người điếc. Mọi người nghĩ ngôn ngữ ký hiệu là do người nghe nói bình thường sáng tạo ra cho người điếc, nhưng thực ra ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ mẹ đẻ của người điếc. Cũng giống như các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Việt, ngôn ngữ ký hiệu của mỗi nước là khác nhau. Thế giới không có một ngôn ngữ ký hiệu chung nào cho tất cả người điếc sống ở các nước. Việt Nam, Thái Lan hay Mỹ hoặc bất kỳ nước nào khác đều có hệ thống ngôn ngữ ký hiệu của riêng nước đó. Ví dụ vào năm 2002, chị đã đến Mỹ và giao tiếp với người Mỹ nên đã biết sơ qua về ngôn ngữ ký hiệu của người Mỹ. Do đó, trong lần này tới Mỹ để du học, chị đã bắt kịp và giao tiếp nhanh với mọi người bằng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, đồng thời vẫn đang trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Khi tới một quốc gia mới, ban đầu thì chị thường giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, điệu bộ, biểu cảm trên mặt. Sau đó, chị sẽ dần dần học ngôn ngữ ký hiệu tại địa phương đó. Chị cho biết, nếu giao tiếp nhiều, thì việc học và thông thạo một ngôn ngữ ký hiệu mới là rất nhanh. Ngoài ra, chị cũng nhấn mạnh rằng, người Đức có khả năng làm việc như những người khác. Ví dụ, trong quá trình xét tuyển thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình, thay vì tìm giáo viên nghe nói bình thường giảng dạy ở các trường chuyên biệt, những giám khảo xét tuyển thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cần là những người Đức, vì điều đó sẽ phù hợp hơn và tạo cơ hội cho những người Đức được làm việc bình đẳng như những người khác. Và cuối cùng, chia sẻ quan điểm về việc dùng từ Đức hay khiếm thính, chị Tiên nói rằng chị muốn mọi người dùng từ Đức. Chị chia sẻ, theo quan điểm của những người nghe nói bình thường, nếu dùng từ Đức thì họ sẽ thấy áy náy và tội nghiệp người Đức vì từ Đức nghe nặng, giống như xúc phạm. Tuy nhiên, người Đức thì coi đây là chuyện bình thường. Theo thông tin trên website của Trung tâm Nghiên cứu Thúc đẩy Văn hóa Đức của Đại học Đồng Nai, tác giả Hoàng Nguyễn, đồng thời là cựu giáo viên của chị Tiên, có một bài viết về sử dụng khiếm thính hay điếc. Theo tác giả, khiếm thính theo nghĩa Hán Việt có hai nghĩa. Một là mất khả năng nghe. Những người điếc từ khi lọt lòng mẹ thì họ vốn đã không có khả năng nghe, cho nên họ không thể mất đi khả năng mà họ chưa từng có được. Nghĩa thứ hai là thiếu khả năng nghe. Khi chúng ta gọi họ là thiếu khả năng nghe, theo tác giả thì đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta cho bản thân mình, người nghe là người có đầy đủ khả năng hơn họ, không thiếu khả năng nghe. Còn họ, những người điếc, thì thiếu khả năng đó. Khi những người tự gọi mình là điếc, có nghĩa là họ nhìn nhận một sự thực về bản thân họ là họ không nghe được, và điều đó giúp họ nhận ra được là có những người thì nghe được. Như vậy, thế giới được chia thành nhóm người khác biệt, nghe và không nghe. Theo tác giả bài viết, trong cách phân tính như thế, những người nghe thì tạo ra ngôn ngữ giao tiếp với nhau dựa trên những âm thanh và ngôn ngữ này thể hiện qua lời nói. Còn những người không nghe được thì họ tạo ra ngôn ngữ theo hình ảnh mà họ nhìn thấy và được thể hiện qua bàn tay, gọi là ngôn ngữ ký hiệu. Năm 2014 là năm đầu tiên mà chị Thủy Tiên ăn Tết xa nhà. Và trong không khí Tết đến xuân về, chị tâm sự rằng chị rất nhớ gia đình và thèm những món ăn do người mẹ thân yêu của chị nấu. Nhưng trước mắt, chị vẫn cần hoàn thành nốt kỳ học năm nay cho việc học tiếng Anh. Và sau năm nay, chị dự định sẽ đăng ký chương trình Special Master cũng tại Gallaudet kéo dài một năm để tìm hiểu thêm về chuyên ngành. Nếu trình độ tiếng Anh của chị đạt qua hai bài thi chuyển hóa là TOEFL IBT và GRE, chị sẽ thi thẳng vào chuyên ngành để thực hiện những ước mơ, mục tiêu của mình trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý thính giả, giữa lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang dồn nỗ lực để tìm cách thuyết phục giới lãnh đạo Israel và Palestine ngồi xuống bàn hòa đàm để đạt một thỏa thuận khung sườn hướng tới hòa bình, thì từ nhiều năm qua, một nhóm thanh niên Israel và Palestine đã hợp tác trong tinh thần hòa hợp, hòa giải để mang lại thay đổi. Họ là những nhạc sĩ của phong trào Heartbeat, xin tạm dịch là nhịp đập con tim, một phong trào xã hội sử dụng sức mạnh của âm nhạc để mang lại những thay đổi tích cực hầu có thể xoay chuyển tình hình tại khu vực đang xảy ra xung đột. Thông tin viên Julie Tabo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp xúc với nhóm Heartbeat tại Washington trong tour lưu diễn của nhóm nhạc trẻ này tới Hoa Kỳ trước khi họ về Israel. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết về phong trào Heartbeat trong một đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoài Hương phụ trách.
Quý vị đang nghe nhóm nhạc sĩ trẻ tuổi trình diễn tại một tòa nhà văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ để nâng cao nhận thức về một viễn tượng tốt đẹp hơn cho vùng Trung Đông. từ năm 2007 tới nay, Heartbeat đã đưa các học sinh trung học và giới thanh niên Palestine và Israel xích lại gần nhau để nói chuyện, lắng nghe nhau và cùng chơi và làm âm nhạc. Những nhạc phẩm do họ sáng tác đan kết phong cách âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại của cả phương Đông lẫn phương Tây. Lời ca bằng tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Anh phản ánh cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các thành viên trong nhóm và xã hội có nhiều căng thẳng trong đó họ đang sinh sống. Guy Giffen, một thanh niên Israel 22 tuổi, chơi đàn guitar, đã tham gia phong trào Heartbeat ngay từ đầu. Anh hỏi,
điều gì sẽ đến cho một người khi họ phải sống chung quanh những bức tường và những rào cản đó? Bài ca này của chúng tôi đặt câu hỏi, bức tường chia cách có ích gì?
Guy Giffen tự trả lời câu hỏi do anh đặt ra.
I think when people are afraid, they put those walls. They put those physical and psychological walls, and it makes it that much easier to be afraid.
Tôi nghĩ rằng khi mọi người sợ hãi, họ thường xây lên những bức tường như thế. Họ dựng lên những bức tường có thực và cả những bức tường vô hình, làm mọi người càng dễ đem ra sợ hãi hơn nữa. Ngoài ra, điều đó còn tạo điều kiện để người ta dễ hận thù nhau nhiều hơn. Tôi thì cho rằng chúng ta không cần phải làm như thế. Chúng ta không cần phải sợ hãi, không cần hận thù.
Guy nói rằng có một số người tỏ vẻ hoài nghi khi trông thấy người Israel và Palestine hợp tác làm việc với nhau. Họ lo sợ ban nhạc sẽ ngả về một bên trong cuộc tranh chấp. Nhưng ban nhạc luôn tìm cách theo nguyên tắc không thiên vị bên nào. Heartbeat sẽ là một trong 80 tổ chức thuộc Liên minh vì Hòa bình Trung Đông. Liên minh này cổ vũ cho việc thành lập Quỹ Hòa bình Trung Đông Quốc tế, là quỹ sẽ cung cấp 200 triệu đô la mỗi năm cho các phong trào quần chúng để xây dựng hòa bình. Moody Kaplawi, 18 tuổi, là một nghệ sĩ hip-hop người Palestine xuất thân từ Haifa. Bắt đầu chơi nhạc rap từ năm 2009 vì mê nhạc của nghệ sĩ Mos Def và các nghệ sĩ Mỹ và Ả Rập khác, anh tham gia phong trào Heartbeat từ năm 2011. Anh cư ngụ tại một vùng ở Israel, nơi chính sách chia cách hai cộng đồng được áp dụng. Người Israel và người Palestine sống trong các khu vực biệt lập. Trẻ em Israel và Palestine đi học ở những trường học khác nhau. Moody nói.
If I go back home and tell the guys like I'm working for peace, man, I'm a peacemaker, they will probably tell me bukra fil mishmish, which is similar to the English expression when pigs fly.
Nếu tôi trở về quê và nói với các đồng hương của tôi rằng tôi đang làm việc cho hòa bình, thì có phần chắc họ sẽ bảo bukra fil mishmish, một câu châm biếm ý nói, phải rồi sẽ có hòa bình khi nào lợn biết bay. Tức là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Chính tình bạn giữa Modi với các nhạc sĩ khác trong phong trào Nhịp đập con tim đã truyền cảm hứng tới cho anh Modi để anh đổi cụm từ vừa rồi thành một cụm từ đượm nhiều hy vọng, được đề cập tới trong một trong các nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ban nhạc.
So we said bukra fi mishmish without l, which means like bukra fi mishmish. It's similar to the.
Chính vì lý do đó mà chúng tôi nói bukra fi mishmish, nghĩa là điều đó đang xảy ra. Xin lưu ý là không có chữ l phía sau chữ phi như trong cụm từ bukra fi mishmish, khi nào con lợn biết bay.
Anh nói thế cho nên nhạc phẩm này nói lên những hy vọng và niềm ước mơ của chúng tôi, rằng chúng tôi muốn tạo dựng tương lai ngay bây giờ, chúng tôi muốn mang lại hòa bình ngay bây giờ và mang lại sự tin tưởng và niềm cảm thông. Nhạc sĩ Aaron Schneer, người Mỹ, đã thành lập phong trào Heartbeat vào năm 2007 khi anh được trao một học bổng của Fulbright để nghiên cứu vai trò của âm nhạc trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau của các nhóm, các dân tộc khác nhau. Nhưng anh nói dự án này có ý nghĩa quá lớn để dừng lại ở một chương trình nghiên cứu. Anh thành lập Heartbeat với mục tiêu xây dựng lòng tin giữa những người trẻ tuổi từ cả hai cộng đồng Israel và Palestine để theo lời anh, khuếch đại tiếng nói của họ.
We believe that the silent majority of Israelis and Palestinians desperately wants the same thing, yet has almost no opportunity to be heard.
Chúng tôi tin rằng đa số thầm lặng cả người Israel lẫn người Palestine đều hết sức mong mỏi đạt được một mục tiêu tương tự. Tuy nhiên, họ không có cơ hội được lắng nghe. Và chúng tôi tin rằng âm nhạc là một công cụ rất mạnh để có thể khuếch đại tiếng nói của đa số thầm lặng đó.
Các nhạc sĩ thuộc phong trào Nhịp đập con tim sử dụng công cụ rất hữu hiệu đó trong các buổi trình diễn tại các trường học, các trung tâm cộng đồng và các địa điểm tổ chức các chương trình âm nhạc. Heartbeat còn trình diễn trong các buổi hội thảo và các buổi cắm trại. Phong trào này là bằng chứng sống rằng hòa bình và hòa hợp giữa Israel và Palestine là một điều khả thi. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Malaysia cho biết là Trung Quốc vừa phổ biến những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một vật thể lớn đang trôi trên Ấn Độ Dương ở phía tây nam Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishamuddin Hussein ngày hôm nay cho báo chí biết rằng một chiếc vệ tinh của Trung Quốc đã phát giác một vật thể dài 22,5m, rộng 13m tại một khu vực mà các giới chức đang hy vọng tìm thấy chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích 2 tuần trước với 239 người trên máy bay. Tuy nhiên, ông Hishamuddin nói thêm rằng hiện chưa thể xác nhận mảnh vỡ phát giác trong khu vực đó là của chiếc máy bay mất tích. Trước đó, trong ngày hôm nay, Australia đã phái máy bay tìm kiếm các mảnh vỡ sang tới ngày thứ 3 liên tiếp, nhưng các máy bay đó đã quay về căn cứ mà không tìm thấy vật thể nào. Nga ngày hôm nay cho biết họ hy vọng phái bộ giám sát quốc tế ở Ukraine sẽ thành công, nhưng họ nhấn mạnh rằng các quan sát viên sẽ không được tới bán đảo Crimea, là nơi mà Moscow nói đã trở thành một phần của nước Nga. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói rằng họ hy vọng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, OSCE, có thể góp phần giải quyết điều mà Nga gọi là vụ khủng hoảng trong nội bộ Ukraine. Bộ này hối thúc các quan sát viên góp phần chấm dứt điều mà Moscow gọi là hành động thổ phỉ tràn lan của những phần tử quốc gia cực đoan và những xu hướng quá khích cực độ ở Ukraine. Ngày hôm qua, Nga và OSCE đã đồng ý với nhau về việc phái quan sát viên dân sự tới hoạt động tại Ukraine. Hoa Kỳ cho biết rằng OSCE có trách vụ để hoạt động trên khắp lãnh thổ Ukraine, kể cả bán đảo Crimea. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Michelle Obama nói với các sinh viên tại trung tâm Stanford của Đại học Bắc Kinh rằng quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin mạng và quyền tự do ngôn luận là những quyền phổ quát. Phát biểu trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Trung Quốc, bà Obama nói rằng tự do diễn đạt, tự do tôn giáo và tự do thông tin là những quyền bẩm sinh của tất cả mọi người trên trái đất này. Các binh sĩ của Israel đã giết chết 4 người Palestine trong một vụ đột kích sáng sớm hôm nay vào một ngôi nhà trong vùng Tây Ngạn mà họ chiếm đóng. Israel cho biết các lực lượng của họ đã tới một ngôi nhà tại trại tị nạn Jenin ngày hôm nay để bắt một phần tử Hồi giáo hiếu chiến của phe Hamas bị nghi là thủ phạm của những vụ tấn công nhắm vào Israel. Quân đội Israel nói rằng nghi can này không tuân lệnh và đã nổ súng bắn bị thương 2 người lính Israel. Lính Israel đã bắn trả và giết chết những phần tử hiếu chiến. Và sau đó thì những người biểu tình tụ tập và tấn công binh sĩ của Israel. Binh sĩ Israel đã nổ súng giết chết thêm 3 người Palestine. Nhiều người sử dụng trang mạng xã hội Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là đã thành công trong việc không chấp hành lệnh cấm của chính phủ đối với trang mạng này. Tổng thống Abdullah Gül nằm trong số những người không tuân hành và ngày hôm qua ông đã dùng Twitter để bày tỏ sự chống đối với lệnh cấm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.